Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Hành trình huyền thoại, đi bộ 58 ngày đến Bắc Kinh để đòi công lý cho Đại Pháp. Bài viết được một học viên biên soạn và ghi lại theo lời kể của nhân vật. Tác giả của câu chuyện mang đầy màu sắc huyền thoại này là ông Phùng, là người mà mọi người vẫn thường gọi ông một cách kính trọng là Bác Phùng. Bác Phùng sinh năm 1941 ở thành phố Đại Liên và chuyển tới sinh sống ở tỉnh chúng tôi trong quãng thời gian khi Trung Quốc đang trong phong trào tam tuyến. Bác Phùng làm nghề lái xe trong một nhà máy thép và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1996. 1. Đòi công lý cho Pháp Luân Công. Lần thứ nhất. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại tàn khốc nhắm vào Pháp Luân Công. Bác Phùng đã bị sốc nặng trong một thời gian dài vì không hiểu nổi tại sao chính quyền lại có thể đi đàn áp một pháp môn tu luyện tốt đến như vậy. Sau đó, Bác Phùng hay tin vào khoảng đầu tháng 10, rất nhiều học viên ở khắp nơi sẽ đồng thời đến Bắc Kinh để đòi lại sự công bằng cho Pháp Luân Đại Pháp. Bác tự hỏi, tại sao mình lại không đi nhỉ? Sau khi cân nhắc, bác đã lên tàu đi Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 10 năm 1999. Ngay khi vừa đặt chân tới Bắc Kinh, Bác Phùng đã được các học viên ở Bắc Kinh nhận ra và tiếp đón. Họ giúp bác ăn nghỉ ở một vùng thuộc ngoại thành Bắc Kinh. Các học viên ở Bắc Kinh đã phải đối mặt với rất nhiều rủi ro và nguy hiểm khi tìm kiếm các học viên ở các vùng khác tới Bắc Kinh, và họ đã cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ các học viên. Việc tìm và tập hợp được các đồng tu để học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với nhau là vô cùng quan trọng. Chủ đề chia sẻ chính trong khoảng thời gian đó là tại sao chúng ta lại tới Bắc Kinh? Khoảng thời gian một tuần học Pháp và chia sẻ với các học viên ở các địa phương khác nhau là quãng thời gian không bao giờ quên đối với bác Phùng. Bác Phùng kể, tôi đã được thụ ích rất nhiều từ những buổi chia sẻ đó. Tôi đã minh bạch được một cách rõ ràng rằng chúng tôi có 3 mục tiêu khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Thứ nhất, yêu cầu chính quyền khôi phục lại danh dự cho sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Thứ hai, yêu cầu chính quyền trả tự do cho các học viên đã bị bắt. Và cuối cùng, là trả lại môi trường tu luyện bình thường cho các học viên. Sau đó, bác Phùng đã tới văn phòng kháng cáo quốc gia để trình bày những yêu cầu của mình. Nhưng ngay khi bác vừa đến đường Phủ Hữu, ngay bên ngoài cổng của văn phòng kháng cáo, đã có nhiều cảnh sát đứng ở hai bên đường trước cổng, ùa đến ngăn bác lại. Cảnh sát ở đó bắt và giam giữ tất cả những người đến đây thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Bác Phùng đã bị giam giữ ở Bắc Kinh 14 ngày trước khi bị trả về tỉnh, nơi bác sinh sống cùng với 22 học viên khác. Bác bị giam giữ ở một đồn cảnh sát địa phương. Vào ngày 5 tháng 11, bác đã phải nhận một quyết định xử phạt vì vi phạm quản lý an ninh công cộng. Nội dung cảnh cáo bác đã gây nguy hiểm cho quản lý trật tự xã hội và giam giữ bác một tuần. 2. Đòi công lý cho Pháp Luân Công. Lần thứ hai. Một tháng sau, bác Phùng lại đi Bắc Kinh để đòi công lý cho Pháp Luân Công. Nhận thấy rằng văn phòng kháng cáo quốc gia sẽ không tiếp nhận bất kỳ đơn kháng cáo nào, thậm chí còn bắt giữ những học viên đến kháng cáo. Vậy nên, trong lần đi Bắc Kinh này, bác Phùng không đến văn phòng kháng cáo nữa, mà đi thẳng tới quảng trường Thiên An Môn. Bác ngồi xuống một chỗ trong thế song bàn và luyện bài tĩnh công, để cho mọi người biết rằng mình là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Quả nhiên, hành động này của bác Phùng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người qua lại và nhiều người đã tụ tập lại xung quanh bác Phùng để bàn tán. Sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng xuất hiện, bắt và đưa bác về đồn cảnh sát địa phương nơi bác cư trú. Bác Phùng bị giam giữ 15 ngày và sau đó được thả ra vào dịp Tết Nguyên đán. Việc hai lần đến Bắc Kinh kháng cáo đã khiến bác Phùng trở thành đối tượng trọng điểm cần sự giám sát đặc biệt của cảnh sát địa phương. Quãng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán được coi là quãng thời gian nhạy cảm, nên các nhân viên cảnh sát, các nhân viên ở khu dân cư và cán bộ nơi bác làm việc hàng ngày đều tới nhà bác cảnh cáo bác không được đi Bắc Kinh nữa. Họ cũng không cho phép bác rời khỏi nhà hay liên hệ với các học viên khác. Đồng thời, họ còn đe dọa người nhà của bác. 3. Đòi công bằng cho Đại Pháp. Lý do bác Phùng đi Bắc Kinh. Bác Phùng đã quyết định phải đi Bắc Kinh để đòi quyền tu luyện Pháp Luân Công. Mọi người hỏi, rốt cuộc vì lẽ gì mà bác lại quyết tâm đến thế? Bác trả lời rằng lý do duy nhất đó là bác phải bước ra và nói sự thật. Bác Phùng nói rằng các đệ tử Đại Pháp đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi Đại Pháp bị vu khống, bị bôi nhọ mà các học viên lại không dám vì Đại Pháp mà bước ra nói lời công đạo. Vậy thì thiên lý ở đâu? Làm sao dám đối mặt với lương tâm mình đây? Hơn nữa, nếu các học viên còn không dám đứng ra nói sự thật, vậy thì còn ai dám đây? Làm thế nào để người dân biết được chân tướng? Bác Phùng tin rằng các học viên cần phải bước ra và nói sự thật để thế nhân biết được chân tướng và để cho thế giới thấy rằng Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn tồn tại và phát triển. Vì vậy, việc phải bước ra lúc này là vô cùng cấp bách và trọng đại. Nhưng để tới được Bắc Kinh lúc này bằng xe lửa là điều không thể, bởi tất cả đã bị kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Vì thế, bác Phùng quyết định sẽ đi bộ tới Bắc Kinh. 4. Đi bộ đến Bắc Kinh mà không cần tiền. Để không bị các nhân viên an ninh phát giác, bác Phùng đã phải giữ bí mật tuyệt đối về việc mình sắp làm, kể cả với vợ và con bác. Để tới được Bắc Kinh từ nơi mình đang ở, bác sẽ phải đi bộ xuyên qua 5 tỉnh với tổng thời gian dự kiến là hơn 2 tháng. Lộ phí đi đường là vô cùng thiết yếu để chuyến đi được thành công, nhưng trong túi bác Phùng chỉ vòn vẹn có 54 nhân dân tệ, tương đương với 189.000 đồng. Thực tế là trong suốt cuộc hành trình của mình, bác Phùng đã dùng phần lớn số tiền ít ỏi này để mua pin, bởi dọc theo đường sắt mà bác phải đi qua, có nhiều đường hầm tàu hỏa rất tối, nếu không có đèn pin thì không thể đi được. Đang vừa phải giấu người nhà việc mình sắp làm, vừa bị an ninh giám sát nghiêm ngặt mà lại cố xoay sở tiền lộ phí, thì nguy cơ kế hoạch của mình sẽ bị bại lộ. Vì thế, bác Phùng đã đi đến một kế hoạch mạo hiểm, đi bộ đến Bắc Kinh mà không cần tiền. Tất cả những thứ mà bác Phùng mang theo, đó là một cuốn chuyển pháp luân, vài bộ quần áo mỏng, một tấm thảm bông mỏng, vài cái bánh màn thầu. 9 ngày sau Tết Nguyên đán, vào khoảng 4 giờ sáng, bác Phùng dậy sớm lặng lẽ rời nhà, lên đường hướng đến Bắc Kinh. 5. Khó khăn và khổ nạn trên hành trình đằng đẵng. Vấn đề lương thực mà bác Phùng phải đối mặt. Dân dĩ thực vi thiên, con người cần phải ăn thì mới sống được. Vậy bác Phùng phải giải quyết vấn đề này như thế nào khi trong túi không có tiền? Bác nói rằng để giải quyết vấn đề này, bác đã phải nhặt nhạnh những đồ ăn mà hành khách vứt đi dọc theo đường tàu và ở những ga tàu. Nhặt được cái gì thì ăn cái nấy. Tất nhiên, bác cũng cố lựa những thứ đồ ăn ở trong túi còn tương đối sạch sẽ. Bác Phùng cũng gặp nhiều người đi tìm thức ăn như mình, và hầu hết họ đều là nông dân. Bác hồi tưởng lại, một hôm tôi đi đến gần một ga xe lửa trong thành phố và tìm kiếm đồ ăn cùng với một nhóm nông dân. Có một nhân viên đường sắt tiến tới và đuổi chúng tôi đi chỗ khác. Sau đó, khi nhìn thấy tôi đang mặc bộ quần áo công sở, anh ta hỏi, tại sao ông lại làm việc này? Ông không biết bẩn à? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho ông đấy. Nghe xong, mặt tôi nóng bừng. Vì lý do an toàn nên tôi không thể giải thích, nhưng cho dù có giải thích đi chăng nữa, thì liệu rằng cậu ấy có thể hiểu được không? Một cách nữa là đi xin ăn của người dân địa phương dọc theo đường đi, nhưng cách này còn khó khăn hơn với bác. Một người có lòng tự trọng, một công nhân kỹ thuật bậc thầy, gần 60 tuổi đời, từ khi sinh ra đến nay, chưa một lần phải mở miệng xin ăn, chưa từng phải cầu xin sự bố thí của người đời, một việc mà có nằm mơ, bác cũng không bao giờ nghĩ đến. Nhưng vì để sống sót tới được Bắc Kinh để đòi công lý cho đức tin của mình, thì bác không còn lựa chọn nào khác. Nhưng ngay cả trong những tình huống khó khăn như thế, bác vẫn nghiêm khắc tuân theo lời sư phụ dạy trong bài giảng Nguyên tắc của đệ tử xuất gia, trích tinh tấn yếu chỉ, khi đói chỉ xin đồ ăn, không xin tiền, xin vật. Chỉ duy nhất có một lần, chủ nhà không còn cơm canh, mà cứ khăng khăng cho bác 2 tệ. Bác đã dùng số tiền này để mua một hộp bánh và phần còn lại cho một cháu bé ở trong thôn. Đó là vào khoảng thượng tuần tháng giêng và trời thì rất lạnh giá. Hầu như bác phải ăn những thứ đồ ăn nhặt được đã lạnh cứng, thậm chí có thứ đã quá hạn sử dụng và bác đã phải uống nước lã. Trước đây bác đã từng có vấn đề về đường ruột và đã bị viêm gan trong 10 năm. Đến ngày thứ 3 thì bác cảm thấy dạ dày mình không ổn và buồn nôn, bị đầy hơi, kéo theo đó là một cơn đau mạnh. Vài ngày sau đó, bác bắt đầu bị tiêu chảy và tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cứ mỗi giờ, thậm chí chưa đến 1 giờ, bác phải đi ngoài 1 lần và nó đều là nước. Một lần bác nhìn kỹ và kinh hãi khi phát hiện rằng nó toàn là máu. Kể từ lần đó về sau, bác sợ không dám nhìn nữa. Bác tự nói và động viên chính mình. Đây chỉ là khảo nghiệm thôi mà, đừng lo. Mình tiếp tục tiến về phía trước, quyết không lùi bước cho tới khi đến được Bắc Kinh. Và rồi bệnh tiêu chảy đó kéo dài hơn 1 tháng mới kết thúc. Đây là khổ nạn đầu tiên mà bác Phùng đã trải qua. Đối mặt và chịu đựng khổ nạn. Thực ra thức ăn không phải là vấn đề khó nhất mà bác Phùng phải đối mặt. Trong từng thời từng khắc mỗi ngày, bác đều phải đối mặt với vấn đề là làm sao để giữ mình kiên trì tiếp tục tiến về phía trước, không được dừng lại, không được nản chí. Đi dọc theo đường xe lửa là con đường ngắn nhất và giữ cho bác không bị lạc đường. Phần lớn thời gian bác đều đi ở tà vẹt đường bê tông giữa 2 đường ray. Đường tà vẹt bê tông đó rất cứng và khoảng cách giữa 2 tà vẹt đó không đủ để có thể đi bộ được một cách bình thường. Vì thế mà nó thậm chí còn mệt hơn là khi đi bộ trên đường phẳng. Hơn nữa, bác còn phải đi băng qua vô số những đường hầm và cầu cạn đường sắt. 1 tháng liên tục bị tiêu chảy và đại tiện ra máu đã khiến cho sức khỏe của bác trở nên rất yếu, mềm nhũn, cả người như vô lực. Đứng lên mà đầu váng mắt hoa, bước đi siêu vẹo, đổ trái ngã phải, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bác lên và quay vòng tròn. Một điều đáng ngại nhất đó là những cơn đau và sưng ở bắp chân và bàn chân. Bác hồi tưởng lại, những cơn đau đó rất thường xuyên và khó chịu, bởi vì tôi đi bộ từ sáng sớm đến tối muộn và không có ngày nghỉ, vậy nên cơ thể không có thời gian để hồi phục và ban đêm cũng không có được giấc ngủ ngon. Mỗi buổi sáng khi bắt đầu bước đi, bác cảm giác như đôi chân mình nặng như chì, bác phải dùng hết sức để bước từng bước một. Bác mô tả lại những cơn đau khi bước đi trên những thanh tà vẹt đường tàu như sau. Cảm giác đó như thể chân không mang theo giày vậy, bàn chân cũng không có thịt. Mỗi bước đi giống như xương bàn chân dậm trực tiếp lên những khối sắt đường tàu cứng nhắc, gây nên những cơn đau thấu ruột thấu gan. Có một lần tôi vô tình đá vào cạnh của một thanh tà vẹt và khiến cho đầu móng chân của ngón cái rơi ra và máu chảy ròng ròng. Vào những lúc khó khăn như thế, bác vừa đi vừa đọc hồng ngâm và luận ngữ. Thỉnh thoảng bác ngồi xuống đọc chuyển pháp luân và luyện tĩnh công, sau đó lại đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước. Tất cả những tuyến đường sắt chính đều là những đường tàu song song, lượng tàu di chuyển qua lại rất lớn, từ Nam chí Bắc qua lại không ngừng. Vì thế bác vừa phải tiến về phía trước, vừa phải hết sức chú ý để giữ được an toàn. Thông thường, các đoàn tàu đi về phía trước bác sẽ đi ở đường ray bên trái, vì thế bác sẽ đi ở đường ray bên phải. Bằng cách này, những chuyến tàu tiến đến từ phía sau thì sẽ nằm ở một đường ray khác và những chuyến tàu tiến đến từ phía trước sẽ ở trên cùng một đường ray với bác, nhưng dễ dàng để phát hiện ra chúng. Nói thì là như vậy, nhưng trong những tình huống đặc biệt thì điều gì cũng có thể xảy ra, và bác đã hai lần rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. 6. Được sư phụ bảo vệ khi gặp tình huống nguy hiểm. Lần đầu gặp nguy hiểm là khi bác ở tỉnh Hồ Nam. Lúc đó là vào khoảng chiều muộn của một ngày trời đầy mây âm u. Bác đang ở một vùng đồi núi sau khi vừa vượt qua mấy đường hầm tàu hỏa. Sau khi đã đi bộ cả ngày trời, bác cảm thấy mệt mỏi đến mức không muốn nhấc chân lên. Sau đó, bác đã vấp phải một thanh gỗ ngang, rồi ngã mạnh xuống giữa hai đường ray tàu hỏa và không đứng dậy nổi. Ngay sau đó, bác nghe thấy tiếng còi tàu hỏa hú vang. Bác ngóc đầu dậy và nhìn thấy ánh đèn pha sáng chói của một đoàn tàu hỏa vừa chui ra khỏi hầm và đang lao nhanh về phía mình. Đoàn tàu chỉ cách bác vài trăm mét. Đột nhiên rơi vào tình huống nguy cấp, bác quính lên, chân tay mềm nhũn không đứng dậy nổi, thậm chí là không thể lăn người được sang bên cạnh. Trọng lượng của ba lô quần áo trên lưng cũng khiến cho bác không cử động được. Không kịp nữa rồi, ngay trước thời khắc chuyến tàu lao vào mình, từ đáy lòng mình, bác lấy hết sức bình sinh và hét lên. Sư phụ, cứu con! Đột nhiên, bác cảm thấy một luồng lực vô hình nhấc bổng bác lên không trung, bay lên và nhẹ nhàng hạ xuống đường ray bên trái, vừa kịp lúc đoàn tàu lao vút qua. Tất cả diễn ra trong tích tắc và giống như một giấc mơ vậy. Phải mất một lúc lâu sau, bác mới hoàn hồn và nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ lại thời khắc kinh hoàng đó, trong lòng bác lại dâng lên một niềm cảm kích vô hạn với sư phụ vì đã cứu mạng mình. Bác nói bác sẽ không bao giờ quên cái cảm giác khi cả cơ thể mình bay bồng bềnh trong không gian khi đó. Tình huống thứ hai xảy ra sau đó là khoảng một tuần khi bác ở trong tỉnh Hồ Bắc. Đó cũng là vào một buổi chiều trời đầy mây. Khi bác muốn băng qua đường ray bên trái để đi ra ngoài phía bên trái của đường tàu, bác mô tả lại tình huống đó như sau. Tôi đã quan sát phía sau một cách cẩn thận và thấy không có chuyến tàu nào đi tới cả. Sau đó, tôi nhanh chóng bước qua vài đường ray để vượt sang phía bên kia. Nhưng ngay khi tôi vừa bước sang đường ray cuối cùng và đặt được chân sang bên kia, thì bỗng một đoàn tàu tốc hành như từ trên trời rơi xuống, lao vụt tới và sượt qua phía bên phải tôi. Luồng gió nóng cực mạnh phả ra từ đoàn tàu như muốn cuốn tôi theo vậy. Thật vô cùng nguy hiểm, tôi đã thoát chết trong gang tấc. Chuyến tàu đó cũng hú còi và có đèn pha sáng, nhưng không hiểu sao mà tôi lại không phát hiện ra nó từ trước. Bác Phùng đã đi qua khoảng hơn 100 đường hầm, và đặc biệt có hai đường hầm rất dài, khoảng hơn 3 dặm, tương đương gần 6 km. Với những đường hầm dài như thế này, cảnh sát thường đứng gác ở cửa hầm, không cho người đi bộ đi qua. Vì vậy, bác đã phải tìm một đường khác. Mỗi lần như thế, bác phải mất một ngày rưỡi mới qua được một hầm. Đường núi rất khó đi, và thậm chí trong vài chục dặm còn không có đường đi hay có người sinh sống. Trong thời gian này, bác còn phải đề phòng lực lượng cảnh sát đang cố ngăn chặn mọi người tới Bắc Kinh để đòi công bằng cho Đại Pháp. Càng đến gần Bắc Kinh thì cảnh sát càng nhiều. Để tránh bị lộ, bác đã phải đi đường vòng. Khi đến thành phố Hứa Xương ở tỉnh Hà Nam, bác đã đi bộ trên đường cao tốc và bác có nhiều cơ hội quá giang được xe khác để tiết kiệm thời gian đi bộ. Nhiều tài xế xe tải đồng ý cho bác đi nhờ xe miễn phí, nhưng bác đã từ chối. Bác cho rằng nghiệp lực của mình có thể được loại bỏ bằng cách chịu đựng những khổ nạn, vì thế bác đã quyết định sẽ đi bộ. 7. Những khó khăn và khổ nạn không tưởng tượng nổi. bác sẽ ngủ ở đâu vào ban đêm. Còn có một vấn đề khó giải quyết nữa là ban đêm ngủ ở đâu? Mỗi khi mặt trời ngả về Tây, màn đêm buông xuống là trong lòng bác có chút lo lắng. Đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu? Làm sao qua được đêm nay? Không tiền, không người thân thích, không có điểm dừng chân miễn phí, bác chỉ có thể tìm một chỗ tạm ở dọc đường tàu để tránh mưa, tránh gió qua đêm. Chuyện này không chỉ một hai đêm mà kéo dài tới gần 60 đêm. Việc này đòi hỏi phải có sự can đảm rất lớn và không phải ai cũng dám làm. Vậy, bác Phùng đã phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Tuy rằng không nhớ được hết chi tiết, nhưng bác nhớ rằng những ga tàu nhỏ là nơi tá túc tốt nhất. Tuy nhiên, bác không có vé và hầu hết các đoàn tàu đều không cho bác lên. Trong suốt cuộc hành trình của mình, chỉ có 3 ga tàu có người tốt bụng cho bác lên tàu. Thỉnh thoảng có đêm, bác may mắn tìm được một bút gác tàu bị bỏ hoang. Tuy không có cửa sổ hay cửa ra vào, nhưng ít nhất nó cũng có mái che. Bác đã kiếm thêm một ít cỏ khô phủ lên người rồi ngủ qua đêm. Đôi khi bác cũng tìm được những cái lều của nông dân dựng tạm trong ruộng để canh hoa màu. Những cái lều này thường bị ướt nước mưa, vì thế bác đã tìm vài viên gạch kê xuống sàn và ngồi dựa lưng xuống ngủ qua đêm. Nói chung ngủ thế này cũng còn tốt hơn là phải ngủ gà ngủ gật bên ngoài dưới mái hiên ga tàu. Nếu trời không mưa lớn thì chỉ cần một miếng đất bằng phẳng, một bụi cây, một đống cỏ khô cũng khiến bác dễ dàng có được giấc ngủ ngon sau một ngày đi bộ mệt mỏi. Giải quyết nỗi sợ. Có người từng hỏi bác Phùng, thế ban đêm bác không gặp phải người xấu à? Bác kể, có lần ở một vùng nông thôn, khi đó trời đã tối mà bác vẫn chưa tìm được chỗ nào để ngủ qua đêm. Khi đang đi dọc theo đường tàu, thì bỗng có khoảng chục người đuổi theo bác. Khi đuổi kịp, những người đàn ông mặt mày hung dữ, cầm một cây côn sắt và ra lệnh. Đưa hết tiền bạc ra đây, nhanh lên. Bác Phùng nói, tôi là người ăn mày, tôi không có tiền. Tôi thậm chí còn chưa tìm được chỗ ngủ qua đêm đây. Nếu tôi có tiền thì tôi có phải chịu khổ thế này không? Nghe xong, họ nhìn chừng chừng vào bác một lát, rồi nói, cút đi. Cũng có người hỏi bác đã gần 60 tuổi rồi, một thân một mình ban đêm ở nơi hoang vu, bác không sợ sao? Bác Phùng trả lời, có lúc sợ, có lúc không sợ. Nếu tôi nói không sợ, thì cũng là không đúng. Trong toàn bộ cuộc hành trình, có nhiều đêm, tôi phải thức dậy giữa đêm lạnh vì gặp phải ác mộng. Khi thức dậy, bóng tối, nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi bất an, lo lắng đề phòng khiến tôi sờn gai ốc và không ngủ lại được nữa. Nhưng tôi cũng không sợ. Vì là một học viên chân chính nên tôi tin rằng sư phụ sẽ luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi. Vậy thì tôi còn sợ gì nữa? Vì để giảm bớt những khó khăn vào ban đêm, thỉnh thoảng bác Phùng cũng thay đổi cách thức di chuyển. Có lần khi đến một tỉnh phía Bắc, trời nắng nóng cả ngày, vì thế bác đã ngủ vào buổi chiều và đi bộ vào ban đêm. Những câu chuyện kỳ diệu. Đã hơn 20 năm trôi qua, bác Phùng nay đã gần 80 tuổi rồi và đã quên rất nhiều chi tiết của cuộc hành trình huyền thoại năm đó. Nhưng có hai điều mà bác vẫn còn nhớ rất rõ. Một là những sự việc kỳ diệu xảy ra trên đường đi, hai là những cảm thụ đặc biệt của mình khi 3 lần tới Bắc Kinh. Những mong ước trở thành sự thật. Khi bác lên kế hoạch cho chuyến đi và để tránh sự chú ý của người khác, bác đã không mang theo áo mưa và tiền bạc gì nhiều. Trên đường đi, bác chợt nghĩ, nếu nhặt được tấm vải nhựa hay cái ô thì tốt quá. Vì thế vừa đi, bác vừa để ý mọi thứ xung quanh. Và thậm chí trước khi bác rời khỏi tỉnh, bác đã tìm thấy một tấm vải nhựa cũ trong đường hầm và sau đó là một cái áo khoác đi mưa cũ ở bên cạnh đường. Bác đã giặt cái áo mưa đi và mặc vào. Nó đã giúp bác tránh bị mưa ướt và những cơn gió lạnh. Vào ban đêm, bác dùng tấm vải nhựa trải xuống đất và đắp cái áo mưa lên người. Bằng cách đó, bác đã vượt qua được vài cơn bão lớn. Đó là những điều bác mong muốn đã trở thành sự thật. Không bị đói. Ngay cả khi phải ở trong hoàn cảnh đồ ăn là những thứ nhặt nhạnh trên đường và phải đi xin ăn, nhưng bác lại chưa bao giờ bị đói. Bác Phùng nói trong túi bác không mấy khi thiếu đồ ăn. Điều kỳ lạ là, đôi khi tất cả những đồ ăn bác nhặt được trong ngày đều giống nhau. Ví dụ, có hôm bác nhặt được toàn bánh bao, ngày khác thì nhặt được toàn bánh màn thầu, những ngày sau thì là thịt, vân vân. Và nó cứ lặp lại như thế khoảng 8-9 lần. Trong một lần nghỉ giải lao, bác đã lục túi để kiểm tra xem đồ ăn trong túi có còn sử dụng được không. Bác đã cười phá lên khi thấy trong túi mình có nào là trứng, nào là cá, nào bánh bao, bánh màn thầu và cả vài loại thịt. Tất cả chúng đều còn ăn được, cứ giống như là bác đang chuẩn bị một bữa tiệc vậy. Một hôm khi bác đang ở tỉnh Hồ Nam, khi đó đã là quá trưa và bác vẫn chưa có gì cho vào bụng. Đột nhiên bác nhìn thấy ba đống mì sợi cạnh đường tàu hỏa. Ở miền Nam Trung Quốc, loại mì này được gọi là mì lạnh. Đầu tiên, người ta luộc loại mì này lên, sau đó để lạnh, rồi trộn lẫn với dầu ăn và các gia vị khác. Những đống mì sợi này vẫn còn rất tươi ngon và sạch sẽ. Tại sao lại có người bỏ đi ba đống mì vẫn còn tươi ngon ở đây được nhỉ? Và rồi bác đã cạn lấy ba nửa trên của đống mì. Mì này rất ngon, bác đã ăn trong 3 ngày và vẫn còn thừa một ít. Vì không muốn để chúng bị hỏng, bác đã cho phần thừa cho một người phụ nữ nông thôn. Thấy làm ngạc nhiên, người phụ nữ nói: "Ồ, bác lấy mì này ở đâu thế?" Bác nói rằng bác nhặt được ở cạnh đường tàu và người phụ nữ lẩm bẩm nói: "Sao xưa nay mình chưa bao giờ nhặt được những thứ như thế này nhỉ?" Một lần ở tỉnh Hà Bắc, bác đi qua nhà một người nông dân đang tổ chức đám cưới. Ngoài sân bày khoảng 20 bàn tiệc. Bác tiến lại và xin một ít thức ăn, nhưng người chủ nhà rất lịch sự đã mời bác ngồi lại dự tiệc cùng với những vị khách khác. Bác đã rất xúc động và cảm ơn sự hào phóng của người chủ nhà. Vào một ngày khác, bác vào nhà một người nông dân để xin thức ăn. Bác kể lại câu chuyện đó như sau. Nhìn vào nhà họ, tôi có thể đoán rằng hai anh em họ cũng rất nghèo. Người anh làm việc bên ngoài, còn người em thì đan rổ tre ở bên trong. Đến bữa trưa, khi nghe tôi hỏi xin đồ ăn ở bên ngoài, người em ở trong nhà đã mang ra một cái bát lớn và một tô súp nóng có cả trứng ở trong và mời tôi ăn. Khi tôi đang ăn, người em lại vào trong nhà và mang ra cho người anh một suất đồ ăn cũng giống hệt như đồ ăn mà tôi đang ăn vậy. Sau đó, người em ngồi xuống và tiếp tục làm việc. Người anh hỏi người em là tại sao không ăn. Người em lặng lẽ nhìn người anh và không nói gì. Khi tôi ăn xong, liền đứng dậy nói lời cảm ơn và tạm biệt, nhưng tôi vẫn thấy người em không ăn gì cả. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra rằng người em đã nhường phần ăn của mình cho tôi, và nghĩa là buổi chiều hôm đó, người em sẽ phải chịu đói. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một câu chuyện khác là ở tỉnh Hồ Nam, có một cái sân có cổng đang mở và một người phụ nữ với con gái khoảng 7 hoặc 8 tuổi đang ở bên trong. Bác đã tiến tới và nói: "Xin chào hai mẹ con. Tôi chỉ đi ngang qua đây, xin chị cho tôi chút đồ ăn, tôi đói quá." Người phụ nữ nói: "Không, không, chúng tôi không có gì để ăn cả." Vừa nói, người phụ nữ vừa đi ra để đóng cổng lại. Nhưng cháu bé đã chạy theo, kéo áo người mẹ lại và nài nỉ: "Mẹ à, mẹ cho ông ấy đồ ăn đi mẹ." Nghe vậy, người mẹ đã mềm lòng và nói với bác: "Ông chờ một chút." Nói xong, dắt tay cô con gái đi vào nhà. Một lúc sau, cháu gái trở lại, tay run run bê ra cho bác một bát canh mộc nhĩ trắng vẫn còn bốc khói. Chứng kiến cảnh tượng đó, mắt bác Phùng đẫm lệ. Bác nói đó là lần đầu tiên và là lần duy nhất trong suốt chuyến đi của mình bác đã khóc khi đi xin đồ ăn. Bác Phùng nói rằng những chuyện như thế này không phải là chuyện ngẫu nhiên, bởi nó xảy ra không chỉ một hai lần, mà là rất nhiều lần, và trong những hoàn cảnh cũng rất đặc biệt. Bác nói rằng sư phụ đã an bài mọi chuyện để chăm sóc và bảo vệ đệ tử của mình. Cảm xúc và suy nghĩ khi đến Bắc Kinh. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Bắc Kinh trở thành một địa điểm hắc ám, bầu không khí sực mùi khủng bố với đầy rẫy những cảnh sát mặc cảnh phục và thường phục ở khắp nơi. Tuy nhiên, cả ba lần bác Phùng tới Bắc Kinh kháng cáo, thì cả ba lần bác đều có một loại cảm thụ hết sức đặc biệt. Ngay khi vừa đặt chân đến Bắc Kinh, bác có cảm giác tâm mình thật bình thản, minh bạch và thoải mái. Theo như lời bác nói, thì đó là cảm giác tâm mình giống như một bát nước sạch trong veo vậy. Khi đối mặt với những nhân tố tà ác, bác Phùng không hề sợ hãi hay lo lắng. Những lúc đó trong đầu bác chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là ta là một đệ tử Đại Pháp và ta phải đứng ra bảo vệ Đại Pháp. Đó hoàn toàn là một cảnh giới vô tư vô ngã và siêu thoát. Lòng kiên trì và sức mạnh của Đại Pháp. Bác Phùng đã mất 58 ngày để đến được Bắc Kinh. Trong suốt 58 ngày đêm gian khổ đó, bác không phải đi mua đồ ăn hay không ngủ trong khách sạn. Trong suốt 58 ngày đêm đó, bác đã tự mình vượt qua trùng trùng những khó khăn và khổ nạn mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Không tính đến những lần mà bác đi nhờ xe, thì quãng đường từ nhà bác tới Bắc Kinh là khoảng 1.600 dặm. Trung bình mỗi ngày, bác đi khoảng 27 dặm, tương đương với khoảng 50 km trên một ngày. Một thân một mình, từ nhà một mạch đi đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Điều này cần nghị lực đến mức nào, cần sự kiên cường, cần ý chí quyết tâm lớn đến mức nào đây? Bác Phùng nói rằng đó là nhờ sức mạnh của Đại Pháp. Bác nói, vì tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi đã quyết tâm và chấp nhận mạo hiểm, nhưng cũng qua đó tôi đã được trải nghiệm nhiều điều thần kỳ. Vì là đệ tử Đại Pháp, tôi mới có thể vượt qua được nguy hiểm, biến nguy thành an. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm tạ Đại Pháp. Lời kết. Trong lòng với đầy cảm xúc khi tới được Bắc Kinh, bác Phùng đã chọn một chỗ có đông người qua lại và bình thản ngồi xuống luyện bài tĩnh công thiền định. Nhiều người qua lại đã nhanh chóng phát hiện ra bác là học viên Pháp Luân Công và cảnh sát đã nhanh chóng xuất hiện bắt và đưa bác trở lại quê nhà. Nhưng cho dù như vậy, câu chuyện về bác Phùng một mình đi bộ đến Bắc Kinh để kháng nghị đòi quyền được tu luyện Đại Pháp đã khiến cho nhiều người dân ngạc nhiên và xúc động sâu sắc. Nó cũng gây ra một tiếng vang vô cùng lớn, khiến cho các cơ quan thực thi công quyền ở địa phương khiếp sợ và họ đã tiến hành bức hại bác. Đầu tiên, bác Phùng bị đưa tới một trại lao động cưỡng bức và bị tra tấn trong đó 3 năm. Sau đó, bác bị kết án tù và bị tra tấn tàn bạo thêm 4 năm nữa. Nhưng nhờ có đức tin kiên định vào sư phụ và Đại Pháp, bác đã vượt qua được mọi khổ nạn và trở về nhà vào ngày 4 tháng 11 năm 2008. Dù cho cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn khốc của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài hơn 20 năm, nhưng quyết tâm bước ra và nói sự thật của bác Phùng vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ. Cho đến hôm nay, tuy đã ở độ tuổi 80, nhưng bác Phùng vẫn còn rất khỏe mạnh, càng kiên định và tinh tấn hơn bao giờ hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.